Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 2 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị huấn dụ của Đức Thánh Cha cho Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ tha thứ và hy vọng của Đức Ông cựu quản đốc nhà thờ Chánh Tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở thủ đô Baghdad. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về giáo hội trong tương quan của Thánh Phaolô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hơn 15 hồng y và giám mục quốc tế đã nhóm họp tại Vatican trong hai ngày 22 và 23 tháng 11 vừa qua để chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Vatican từ mùng 7 đến 28 tháng 10 năm tới. 2012 về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô. Các hồng y và giám mục tham dự viên là những vị đã được bầu lên vào cuối thượng hội đồng giám mục lần trước đây hồi năm 2009. Trong số ba vị Á Châu đặc biệt có đức hồng y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông. Theo thông cáo công bố hôm mùng 1 tháng 12, trong khóa họp vừa qua, các thành viên hội đồng đã nghe tường trình về tài liệu đề cương Lineamenta đã được gửi tới các hội đồng giám mục và các giáo hội tự quản, cũng như các cơ quan trung ương của Tòa Thánh và Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam để tham khảo ý kiến. Tiếp đến, hội đồng đã thảo luận về lược đồ tài liệu làm việc cho Thượng hội đồng giám mục năm tới. Qua cuộc thảo luận, người ta thấy có nhiều nhận xét và đề nghị về dự thảo lược đồ. Các vấn đề này được đào sâu thêm trong hai nhóm nhỏ. Các thành viên tìm cách đưa ra một mô tả thích hợp về việc tái truyền giảng tin mừng, nhấn mạnh sự cần thiết phải đặt công trình này trên các nền tảng kinh thánh và thần học, theo những đòi hỏi trong sứ mạng nguyên thủy của giáo hội và việc rao giảng tin mừng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.
Thông cáo nhấn mạnh rằng, việc tái truyền giảng tin mừng nhắm tới những người không còn thực hành đức tin Kitô là điều liên hệ tới toàn thể giáo hội, tuy là theo những thể thức khác nhau tùy theo vùng. Qua việc tái truyền giảng tin mừng, giáo hội tìm cách đáp ứng những biến chuyển liên tục xảy ra trong cộng đoàn nhân loại hoàn vũ trong tiến trình toàn cầu hóa, trong bầu không khí văn hóa và luân lý tục hóa và thuyết bất khả tri. Hội đồng khẳng định rằng, đứng trước những thách đố như thế, cần phải có những ngôn ngữ mới và phương tiện mới, nhất là những chứng nhân đáng tin cậy để thông truyền đức tin cho các thế hệ trẻ trong bối cảnh xã hội mới. Trong đó, các cộng đoàn tự nhiên và truyền thống như gia đình và học đường nhận thấy cần cấp thiết tìm lại quyết tâm giáo dục về đức tin. Giáo hội tín thác nơi sự cộng tác như thế để sứ mạng rao giảng tin mừng của mình qua việc loan báo, khai tâm, phục vụ và sự thánh thiện của con người có những phương pháp mới và những kết quả mới. Giáo hội chấp nhận con đường dẫn tới thái độ mới trong việc truyền giáo như thế, để đi tới không những các tín hữu đã chịu phép rửa và đã bỏ rơi việc tuyên xưng đức tin và hành đạo, nhưng cả những người không tín ngưỡng, vô thần và các tín đồ các tôn giáo khác nữa. Trong một cuộc đối thoại giúp gặp gỡ về những lý do cần tìm ra hoặc giải thích cuộc sống của con người và việc tuyên xưng đức tin. Hội đồng sẽ tái nhóm trong hai ngày 16 và 17 tháng 2 năm tới để tiếp tục công việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13.
Vatican, Tòa Thánh lên án sự hiện diện của một giám mục bất hợp pháp đã bị vào tuyệt thông trong buổi lễ truyền chức giám mục tại Trung Quốc hôm 30 tháng 11 vừa qua. Với phép của Tòa Thánh, Linh mục Phêrô La Tuyết Cương đã thủ phong giám mục phó giáo phận Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên hôm 30 tháng 11 vừa qua. Báo chí cho biết, trong số các giám mục hiện diện, có Lôi Thế Ngân là giám mục bị vạ tuyệt thông, thuộc giáo phận Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Phó Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Vị này đã thủ phong giám mục không có phép của Đức Thánh Cha ngày 29 tháng 6 năm nay. Lạc Sơn và Nghi Tân là hai giáo phận lân cận. Tuyên bố chiều tối ngày 30 tháng 11 vừa qua với giới báo chí tại Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói: "Qua báo chí, tôi được biết sáng hôm nay đã diễn ra cuộc truyền chức cho linh mục Phêrô La Tuyết Cương làm giám mục phó giáo phận Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Vị chủ phong là Đức Giám mục Lão Thành Doan Trần Thích Trung. Tất cả các vị tấn phong đều là những giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha, ngoại trừ Lôi Thế Ngân ở Lạc Sơn."
Cha Lombardi nói thêm rằng, sau ba vụ truyền chức giám mục gần đây không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, sự kiện có một giám mục mới hiệp thông với Đức Thánh Cha và tất cả các giám mục công giáo trên thế giới chắc chắn là điều tích cực. Điều này không những được các giám mục và các tín hữu Trung Quốc đánh giá cao, nhưng cả trong giáo hội hoàn vụ nữa. Trái lại, sự hiện diện của các giám mục bất hợp pháp, như đã biết, vì này bị vào tuyệt thông, không ở trong chiều hướng vừa nói và khơi dậy sự phản đối và ngỡ ngàng từ phía giáo dân, nhất là vì Lôi Thế Ngân đã tham dự như một giám mục đồng tấn phong và đồng tế thánh lễ. Đáng tiếc là sự tái bất tuân phục của vị đó đối với các quy luật của giáo hội càng làm cho tình trạng của vị này thêm trầm trọng về giáo luật. Cha Lombardi cho biết, trong những hoàn cảnh bình thường, sự hiện diện của giám mục Lôi Thế Ngân phải bị tuyệt đối loại trừ và có những hậu quả theo giáo luật đối với các giám mục khác tham dự. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, có thể là những giám mục tham dự khác không thể ngăn cản sự hiện diện của giám mục Lôi Thế Ngân, nếu không sẽ có những điều bất tiện nặng nề. Dầu sao đi nữa, tòa thánh sẽ cứu xét tường tận hơn vấn đề này sau khi nhận được các tin tức rộng rãi và đầy đủ hơn.
Vatican, Hội đồng Tòa thánh Mục vụ Y tế kêu gọi cho mọi bệnh nhân bị hiếp sida được thuốc men chữa trị, ngăn cản sự lây bệnh từ người mẹ sang người con, đồng thời cổ võ thái độ đúng đắn và trách nhiệm đối với tính dục. Lời kêu gọi trên đây được Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimoski, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Mục vụ Y tế, đưa ra trong sứ điệp công bố hôm qua, mùng 1 tháng 12, nhân ngày Thế giới về hiếp sida. Đức Tổng giám mục gọi ngày này là thời điểm thích hợp để tái đẩy mạnh cuộc chiến chống lại thành kiến xã hội đối với các bệnh nhân hiếp sida, cũng như tái khẳng định sự gần gũi tinh thần và vật chất đối với những người bị nhiễm bệnh và với thân nhân của họ. Đức Tổng giám mục Zimoski nhận xét rằng, mặc dù cộng đồng quốc tế dấn thân từ hơn 20 năm nay chống sự nhiễm bệnh hiếp sida, nhưng mỗi năm vẫn còn khoảng 1 triệu 800.000 người bị chết vì bệnh này. Nhiều người trong số họ lẽ ra vẫn có thể sống bình thường nếu được thuốc men chữa trị thích hợp. Vị Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Mục vụ Y tế cũng khẳng định rằng, một điều từ nay không thể biện minh được đó là sự lây bệnh từ người mẹ sang đứa con nhỏ. Ngoài ra một điều cơ bản khác đó là sự huấn luyện, giáo dục, nhất là cho các thế hệ trẻ về tính dục, dựa trên một nền nhân loại học ăn rễ sâu nơi luật tự nhiên và được lời Chúa soi sáng. Giáo hội và huấn quyền của Hội Thánh kêu gọi một lối sống dành ưu tiên cho sự tiết dục, chung thủy trong hôn nhân, từ khước sự lan trả tình dục, như Đức Thánh Cha đã nêu rõ trong tông huấn Africa Munus mới công bố.
Menzingen, huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 gồm những tín hữu ly khai với giáo hội công giáo không chấp nhận bản tiền đề đạo lý do Bộ Giáo lý Đức tin đề ra. Tiền đề đạo lý này chứa đựng những đạo lý cơ bản và các tiêu chuẩn giải thích đạo lý công giáo mà Bộ Giáo lý Đức tin trao cho các vị lãnh đạo huynh đoàn Thánh Pio 10 hồi trung tuần tháng 9 năm nay. Nếu muốn được tái hội nhập vào giáo hội công giáo, thì huynh đoàn phải chấp nhận các tiền đề đạo lý ấy. Trong cuộc phỏng vấn đăng trên mạng thông tin Digi, ngày 28 tháng 11 vừa qua, giám mục Bernard Felly, bề trên tổng quyền của huynh đoàn Thánh Pio thứ 10, cho biết huynh đoàn không thể chấp nhận bản tiền đề đạo lý, mặc dù có một số điểm có thể thảo luận hợp pháp. Vì giám mục này cho biết sẽ đưa ra một số đề nghị với phía tòa thánh trong những ngày tới đây, và dầu kết quả cuộc thảo luận thế nào đi nữa, văn kiện chung kết sẽ được công bố. huynh đoàn thánh Pio thứ 10 được Đức Cố Tổng giám mục Michel Lefebvre thành lập năm 1970 vì chống lại lập trường của Công đồng Vatican II, công nhận tự do tôn giáo, đối thoại đại kết và liên tôn, tính chất đoàn thể của hàng giám mục.
Roma, Bộ Giáo sĩ sẽ công bố một văn kiện về việc đóng cửa và gộp các giáo xứ. Trên đây là tiết lộ của Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, sau khi cùng với các giám mục khác gặp gỡ Bộ Giáo sĩ. Văn kiện này nhắm trình bày những đường hướng rõ ràng và đầy đủ hơn cho các giám mục cũng như cho giáo dân về vấn đề đóng cửa hoặc gộp các giáo xứ, và cũng để tránh tình trạng nhiều khi các giáo dân kiện lên tòa thánh để chống lại quyết định của Đức giám mục bản quyền đóng cửa hoặc gộp các giáo xứ của họ. Theo hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 30 tháng 11 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại Roma sau khi kết thúc cuộc hành hương Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh, Đức Tổng giám mục Dolan nói: "Không một giám mục nào muốn đóng cửa một giáo xứ, nhưng vì tình trạng dân số tại Mỹ thay đổi, nhiều tín hữu Công giáo rời bỏ các khu vực trung tâm thành phố và di chuyển ra vùng ngoại ô, để lại những ngôi nhà thờ lớn mà không có dân và phí tổn quá cao để duy trì các nhà thờ, vừa trả tiền bảo hiểm vừa tu bổ." Trong quá khứ, có những lần tòa thánh bác bỏ quyết định gộp các giáo xứ do các giám mục bản quyền quyết định. Vì thế các giám mục Mỹ cũng muốn biết đâu là những mong đợi từ phía tòa thánh. Các cuộc nói chuyện trong việc viếng thăm vừa qua của đoàn giám mục thứ nhất thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng giúp làm sáng tỏ sự việc và nhấn mạnh cần phải hành động một cách thận trọng trong vấn đề này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe huấn dụ của Đức Thánh Cha cho Hội đồng Tòa Thánh về gia đình.
Thưa quý vị thính giả, hôm qua, mùng 1 tháng 12, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đã kết thúc khóa họp toàn thể sau 3 ngày tiến hành tại Roma, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Ennio Antonelli, và với sự tham dự của hơn 100 người, trong đó có đoàn chủ tịch gồm 21 Hồng Y và 8 giám mục, 20 đôi vợ chồng thành viên do Đức Thánh Cha bổ nhiệm và được chọn từ các nước. Tiếp đến là gần 40 vị cố vấn, đa số là giáo dân, nhưng cũng có các giám mục, linh mục và tu sĩ. Ngoài ra có gần 10 viên chức của hội đồng. Khóa họp này trùng vào dịp kỷ niệm 30 năm công bố tông huấn Familiaris Consortio về đời sống gia đình và thành lập Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Trong số các thuyết trình viên tại khóa họp có Đức Hồng Y Dionigi Testamansi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Milano, nói về đề tài gia đình, cộng đồng được cứu độ và cộng đồng cứu độ để tái truyền giảng tin mừng, linh đạo và trách nhiệm thừa sai dưới ánh sáng tông huấn Familiaris Consortio. Trong đại hội có phần tường trình về tình hình gia đình tại các châu lục trên thế giới do một số đại diện của các nước đảm trách. Còn Đức ông Carlos Simon Vázquez, Phó Tổng Thư ký, đã tường trình về 30 năm hoạt động của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Trong khóa họp, các tham dự viên cũng bàn về việc chuẩn bị Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới sẽ tiến hành tại Milano, Bắc Italia, từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm tới. Trong thời gian qua, Đức Hồng Y Tổng giám mục Milano đã công bố thư mục vụ về gia đình và dành trọn năm để mời gọi các tín hữu suy tư về đề tài gia đình trong tương quan với công ăn việc làm và ngày lễ. Toàn bộ giáo phận Milano gồm hơn 1.000 giáo xứ và 73 giáo hạt đang được động viên để thực hiện các buổi học giáo lý và bao nhiêu sinh hoạt khác như hội thảo, điểm phim gặp gỡ về chủ đề gia đình, để đại hội các gia đình công giáo này thực sự được sống như một biến cố của giáo hội.
Ngoài ra, Tổ chức Gia đình năm 2012 đảm nhận công tác chuẩn bị kỹ thuật, đăng ký, đón tiếp các đại biểu và tín hữu đến tham dự, phối hợp hoạt động của những người thiện nguyện. Tổ chức này cũng đang chuẩn bị sản xuất nhiều tài liệu thính thị để hỗ trợ cho việc giảng dạy giáo lý về hôn nhân và gia đình. Ngày hôm nay, mùng 2 tháng 12, một cuốn sách sẽ được xuất bản tại Italia với tựa đề Trong gia đình, phương tiện giao tác để giảng dạy giáo lý nhân đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới. Sách này giúp đào sâu 10 bài giáo lý chuẩn bị cho đại hội vừa nói. Chương trình của hội nghị thành học mục vụ gia đình sẽ được xác định với 25 hoạt động vào ban chiều tại nhiều nơi ở Milano và các thành phố lân cận. Ban tổ chức cũng đã chọn địa điểm cho cuộc gặp gỡ tối thứ Bảy, đại lễ chứng từ và thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 6 với Đức Thánh Cha tại công viên Bắc Milano, cạnh phi trường Fresso. Chiều hôm qua, mùng 1 tháng 12, trong phiên họp kết thúc, Đức Hồng Y Antonelli đã trình bày về đề tài, những đường hướng của tông huấn Familiaris Consortio và những nhu cầu mục vụ cấp thiết ngày nay. Nhưng trước đó, vào ban trưa, toàn thể các tham dự viên khóa họp của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Antonelli, Đức Thánh Cha nói:
Tôi vui mừng đón tiếp anh chị em nhân dịp khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình với hai dịp kỷ niệm 30 năm tông huấn Familiaris Consortio về gia đình do Đức Chân Phước Gioan Phaolô II công bố ngày 22 tháng 11 năm 1981 và kỷ niệm 30 năm Hội đồng Tòa Thánh về gia đình do người thành lập ngày 9 tháng 5 trước đó qua tự sát gia đình do Thiên Chúa thiết lập. Như dấu chỉ tầm quan trọng cần dành cho việc mục vụ gia đình trên thế giới và đồng thời là một phương tiện hữu hiệu để giúp thăng tiến gia đình ở mọi cấp độ. Tôi thân ái chào thăm Đức Hồng Y Ennio Antonelli và cảm ơn Đức Hồng Y vì những lời giới thiệu cuộc gặp gỡ này của chúng ta, cũng như cảm ơn Đức ông Tổng Thư Ký và các cộng tác viên khác, cũng như tất cả anh chị em tập hợp nơi đây. Công cuộc tái truyền giảng tin mừng phần lớn tùy thuộc giáo hội tại gia. Thời nay giống như trong các thời đại quá khứ, sự lu mờ ý thức về Thiên Chúa, sự phổ biến các ý thức hệ trái ngược với gia đình và sự suy thoái luân lý đạo đức về tính dục là những điều có liên hệ với nhau, cũng như sự suy yếu cảm thức về Thiên Chúa và cuộc khủng hoảng gia đình có liên hệ với nhau như thế nào, thì công cuộc tái truyền giảng tin mừng cũng là điều không thể tách rời khỏi gia đình Kitô. Thực vậy, gia đình là con đường của giáo hội vì gia đình là nơi con người gặp gỡ Chúa Kitô. Đôi vợ chồng không những nhận được tình yêu của Chúa Kitô, trở thành cộng đoàn được cứu độ, nhưng họ còn được kêu gọi thông truyền cho các anh chị em mình cùng tình yêu của Chúa Kitô, trở thành một cộng đoàn cứu độ. Gia đình dựa trên bí tích hôn phối là một sự thể hiện đặc thù của giáo hội, vốn là cộng đồng được cứu độ và thi hành việc cứu độ, được rao giảng tin mừng và đồng thời là người rao giảng tin mừng. Giống như giáo hội, gia đình cũng được kêu gọi đón nhận, chiếu tỏa và biểu lộ trong thế giới tình yêu và sự hiện diện của Chúa Kitô. Sự đón nhận và thông truyền tình yêu của Chúa được thực hiện qua sự tận tụy của đôi vợ chồng với nhau trong việc sinh sản quảng đại và trách nhiệm, trong việc chăm sóc và giáo dục con cái, trong công ăn việc làm và các quan hệ xã hội, trong sự chú ý đến những người túng thiếu, trong sự tham gia vào các hoạt động của giáo hội, trong sự dấn thân về mặt dân sự. Tùy theo mức độ gia đình sống tình yêu như một sự hiệp thông và phục vụ như sự hiến thân cho nhau và cởi mở đối với tha nhân, qua cơn đường hoán cải trường kỳ được ơn thánh của Chúa nâng đỡ, gia đình Kitô phản ánh trên thế giới ánh quang rạng ngời của Chúa Kitô và vẻ đẹp của Chúa Ba Ngôi. Thánh Augustino có một câu nói thời danh: đúng vậy, nếu bạn thấy được lòng bác ái thì cũng thấy được Chúa Ba Ngôi. Và gia đình là một trong những nơi cơ bản trong đó chúng ta sống và được giáo dục về tình yêu, về đức bác ái.
Đức Thánh Cha nói tiếp: theo đường lối các vị tiền nhiệm, tôi cũng đã nhiều lần nhắn nhủ các đôi vợ chồng công giáo hãy truyền giảng tin mừng, qua cuộc sống chứng tá, cũng như qua việc tham gia các hoạt động mục vụ. Gần đây, tại thành phố Ancona, nhân dịp bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia, tôi cũng đã nhắn nhủ như thế. Tại đó, tôi đã muốn gặp chung các đôi vợ chồng và các linh mục. Thực vậy, hai bí tích gọi là phục vụ tình hiệp thông là bí tích truyền chức thánh và bí tích hôn phối. Cần được đưa trở lại nguồn mạch thánh thể duy nhất, cả hai bậc sống này trong tình yêu của Chúa Kitô, đấng đã hiến mình để cứu độ nhân loại, đều có cùng một cội rễ, cả hai được mời gọi thi hành một sứ mạng chung, sứ mạng làm chứng và làm cho tình yêu ấy hiện diện, tình yêu phục vụ cộng đoàn để xây dựng dân Chúa. Trước tiên, viện tượng này giúp vượt thắng một cái nhìn hẹp hòi về gia đình, một quan niệm coi gia đình chỉ là đối tượng của các hoạt động mục vụ. Thực ra, gia đình là sự phong phú cho đôi vợ chồng, một tiện ích không thể thay thế được đối với con cái, là nền tảng tối quan trọng của xã hội, là cộng đoàn sinh tử cho hành trình của giáo hội. Vì thế, gia đình là nơi ưu tiên để giáo dục về nhân bản và Kitô giáo, và do mục tiêu đó, gia đình vẫn là đồng minh tốt đẹp nhất của sứ vụ linh mục. Không ơn gọi nào là một vấn đề riêng tư, và ơn gọi hôn nhân càng không phải là riêng tư, vì chân trời của bí tích hôn phối là toàn thể giáo hội. Có những lĩnh vực trong đó các gia đình Kitô cần cấp thiết nắm giữ vai chánh, công tác với các linh mục và dưới sự hướng dẫn của các giám mục, đó là việc giáo dục cho các trẻ em, thiếu niên và người trẻ về tình yêu được hiểu qua sự hiến thân và hiệp thông. Tiếp đến là việc chuẩn bị cho các cặp đính hôn về đời sống hôn nhân như hành trình đức tin. Sau đó là sự huấn luyện các đôi vợ chồng, nhất là những cặp vợ chồng trẻ, những kinh nghiệm hội đoàn với mục đích bác ái, giáo dục và dấn thân về mặt dân sự. Việc mục vụ của các gia đình cho các gia đình, nhắm tới toàn thể cuộc sống, đề cao giá trị của thời gian làm việc và những ngày lễ.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, chúng ta đang chuẩn bị Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới sẽ tiến hành tại Milano từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm tới 2012. Đối với tôi và tất cả chúng ta, dịp đó sẽ là một niềm vui lớn lao được họp nhau cầu nguyện và mừng lễ với các gia đình đến từ tất cả các nơi trên thế giới, có các vị chủ chăn của họ tháp tùng. Tôi cảm ơn Tổng giáo phận Milano đang dấn thân quảng đại cho đến nay và trong những tháng tới đây cho công trình này. Tôi mời gọi tất cả các gia đình ở Milano, miền Lombardia, hãy mở rộng cửa nhà để đón các tín hữu hành hương sẽ đến từ các nơi trên thế giới. Qua sự hiếu khách, chúng ta sẽ cảm nghiệm niềm vui và lòng nhiệt thành. Thật là đẹp khi làm quen và làm bạn với nhau, kể cho châu nghe về cuộc sống gia đình và kinh nghiệm đức tin gắn liền với gia đình. Trong thư triệu tập cuộc gặp gỡ tại Milano, tôi đã yêu cầu thực hiện một hành trình chuẩn bị thích hợp về mặt giáo hội và văn hóa, để biến cố này thành công tốt đẹp và có sự tham dự cụ thể của các cộng đoàn Kitô trên toàn thế giới. Tôi cảm ơn bao nhiêu người đã thực hiện những sáng kiến theo chiều hướng đó, và tôi mời gọi những người chưa làm hãy lợi dụng những tháng sắp tới. Hội đồng của anh chị em đã trù bị soạn những tài liệu hỗ trợ quý giá cho việc huấn giáo về đề tài, gia đình, lao động và ngày lễ. Ngoài ra, hội đồng đã đề nghị cử hành tuần lễ gia đình tại các giáo xứ, hội đoàn và phong trào, cũng nên đề ra các sáng kiến khác nữa. Một lần nữa, tôi cảm ơn cuộc viếng thăm của anh chị em và về công việc anh chị em đang thực hiện cho các gia đình và phục vụ tin mừng. Tôi đoan hứa sẽ nhớ đến anh chị em trong kinh nguyện, và tôi chân thành ban phép lành tòa thánh đặc biệt cho mỗi người trong anh chị em và cho những người thân yêu của anh chị em nữa.
Vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha cho Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Tiếp tục chương trình, may anh xin thuật lại chứng từ tha thứ và hy vọng của Đức Ông Cựu Quản đốc Nhà thờ Chánh Tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở thủ đô Bát Đa.
Ngày 31 tháng 10 năm 2010, một vụ khủng bố xảy ra tại nhà thờ chính tòa Syriac Công giáo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở thủ đô Baghdad bên Iraq. Vụ khủng bố do nhóm Al-Qaeda nhận chủ mưu đã làm cho 58 người chết, trong đó có 2 linh mục trẻ và 78 người bị thương, trong đó có đức ông Rafael Kutaimi, quản đốc đền thờ. Đúng một năm sau biến cố đau thương ấy, ngày 31 tháng 10 năm 2011, tổ chức L'œuvre d'Orient, công trình Đông Phương, đã cử hành một buổi canh thức cầu nguyện tại nhà thờ Saint-François de Sales ở quận 17 của thủ đô Paris. Hiện diện trong buổi tưởng niệm cũng có đức ông Raphael Kutaimi. Xin nhường lời cho đức ông nói về tầm quan trọng của chứng tá đức tin và lòng tha thứ của các tín hữu công giáo. Buổi canh thức cầu nguyện diễn ra tại thủ đô Paris trong tâm tình hiệp thông với các tín hữu Kitô ở thủ đô Baghdad và với các nạn nhân của vụ khủng bố. Buổi canh thức cầu nguyện trước tiên muốn minh chứng rằng đức tin Kitô luôn luôn sống động và không bao giờ rời xa các Kitô hữu. Trái lại là đằng khác, tôi có thể quả quyết như vậy, bởi vì tôi vừa cử hành thánh lễ cho các anh chị em tị nạn Iraq ở Crete, và tôi đã chứng kiến cảnh họ cầu nguyện tha thiết và sốt sắng như thế nào. Chúng tôi nhắc nhở nhau ghi khắc lời Đức Chúa Giêsu phán: các con đừng sợ. Phải, chúng tôi không sợ các kẻ sát nhân, bởi vì họ chỉ có thể giết chết thân xác chúng tôi, nhưng không bao giờ có thể đi xa hơn. Vụ khủng bố ngày 31 tháng 10 năm 2010 diễn ra vào chính lúc cử hành thánh lễ, thật là vụ khủng bố khủng khiếp, tàn bạo, khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, ngay từ giây phút đầu tiên, chúng tôi đã tha thứ như dấu chỉ hòa bình nhân danh Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã tha thứ trước và nêu gương cho chúng tôi. Cử chỉ tha thứ này gây ngạc nhiên cho rất nhiều người đã trở thành một chứng tá cần thiết và chính yếu trong một đất nước bị xé rách vì chiến tranh, chính trị và tôn giáo. Thêm vào đó, buổi tưởng niệm biến cố đau thương như muốn nói cho mọi người biết rằng chúng tôi rất cần được lắng nghe và được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội công giáo. Cuộc sống khó khăn khiến nhiều người rời bỏ Iraq. Sau vụ khủng bố tại nhà thờ chính tòa, có khoảng 40 người cùng với gia đình đã được nước Pháp cho tị nạn nhờ sự can thiệp giúp đỡ của tổ chức L'œuvre d'Orient. Nhưng xa quê, đi tị nạn nơi một đất nước khác không phải là giải pháp tốt. Chúng tôi bị bắt buộc ra đi chỉ vì không còn chọn lựa nào khác. Bởi vì chúng tôi sống tại Iraq ngay từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo, và các Kitô hữu là dấu chỉ của hiệp nhất và hòa bình nơi quê hương. Chúng tôi ước muốn ở lại và cần được giúp đỡ để có thể tiếp tục sống còn. Đức ông Raphael Kutaimi kết thúc chứng từ như sau: nền hòa bình tại Trung Đông rất khó xây dựng, hoàn cảnh hiện tại vô cùng khốn đốn. Nhà thờ chính tòa phải được canh giữ và có tường bao bọc chung quanh. Nhưng chúng tôi tất cả ước muốn ở lại quê hương với niềm hy vọng. Luôn luôn còn có những người tràn đầy thiện tâm, thiện chí ở khắp mọi nơi trên trái đất này. Và nhất là còn có lời cầu nguyện được dâng lên trời cao từ mọi hang cùng ngõ hẻm. Các cuộc bách hại là thành phần của lịch sử giáo hội công giáo. Không có gì mới mẻ và đáng gây ngạc nhiên cả. Điều quan trọng là các tín hữu công giáo phải biết chuẩn bị đón nhận trong đức tin. Các Kitô hữu Trung Đông cần có can đảm và ơn thánh Thiên Chúa để có thể tiếp tục công tác tông đồ ngay trên quê cha đất tổ của mình. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew: hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh chị em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh chị em trong các hội đường của họ. Và anh chị em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Anh chị em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh chị em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời.
Trong phần cuối của buổi phát, Đinh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giáo hội trong tương quan của Thánh Phaolô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục thần học Kinh Thánh chúng ta đã dành rất nhiều thời giờ để tìm hiểu gương mặt của giáo hội qua các thư của Thánh Phaolô. Để kết thúc loạt bài trình bày giáo hội, ở đây chỉ xin tóm lược một vài điểm nổi bật. Trong tư tưởng của Thánh Phaolô, giáo hội là một thực tại nằm trong mầu nhiệm sự quan phòng của Thiên Chúa. Giáo hội là thân mình mầu nhiệm có Chúa Giêsu Kitô là đầu và là đấng sáng lập. Trong đó, mỗi tín hữu là một cơ phận khác nhau, nhưng hiệp nhất trong một thân thể duy nhất. Thánh Phaolô viết trong chương 12 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto: thật thế, tất cả chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được tràn đầy một thần khí duy nhất. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Trong hội thánh, Thiên Chúa đặt để một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Sự gắn bó hiệp nhất ấy của mọi tín hữu trong giáo hội được bánh thánh thể và tin mừng biểu lộ, bảo đảm và lớn lên. Thánh Phaolô viết trong chương 10 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto: khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô sao? Và khi ta cùng bẻ bánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Như thế, đối với Thánh Phaolô, thân thể Chúa Kitô là thân thể Đức Giêsu đã bị đóng đanh. Từ đó mới nảy sinh ra vấn nạn: làm sao kiểu nói thân mình Chúa Kitô cũng ám chỉ giáo hội được? Đâu là tương quan giữa thân mình Chúa Kitô và giáo hội? Đây là vấn nạn chuyên biệt được nêu lên trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô và Cô-lô-sê. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, giáo hội không phát xuất từ trần gian và tự nó, giáo hội một cách nòng cốt cũng không thuộc về lịch sử dưới thế này. Sự hiện diện của giáo hội trên trần gian này chỉ biểu lộ mầu nhiệm sâu thẳm không thể dò thấu được sự quan phòng của Thiên Chúa và ơn cứu rỗi đời đời. Đối với thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, giáo hội đã hiện hữu từ đời đời trong ý muốn cứu độ của Thiên Chúa Cha, là đấng muốn quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền thủ lãnh của Đức Kitô. Chương trình của Thiên Chúa là soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của người. Mầu nhiệm này có một nội dung chính xác chưa từng nghe nói tới. Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Như vậy, kể từ thời tạo dựng, Thiên Chúa đã nhắm tới giáo hội. Khi tạo dựng vạn vật, người diễn tả lòng lành của người và dẫn đưa thụ tạo tới ơn cứu độ. Ơn cứu độ ấy sẽ được kiểm thực trong giáo hội và trong Chúa Kitô. Như đối với Thiên Chúa là đấng tạo hóa theo một mô thức được giấu kín nơi người, đối với Đức Kitô cũng thế, vì trong người muôn vật được tạo thành nhờ người và cho người, và người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người. Khi nối liền tương quan Chúa Kitô giáo hội với mầu nhiệm của Thiên Chúa, người ta sẽ kết luận rằng sự hiện diện của Chúa Kitô và của giáo hội thành toàn mầu nhiệm tạo dựng và cùng biểu lộ mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thần khí xây dựng giáo hội và làm cho giáo hội lớn lên như thân mình Chúa Kitô nhờ ba yếu tố chính hiển nhiên gắn liền với nhau. Thứ nhất là tin mừng hay lời rao giảng, nghĩa là lời Chúa, việc thực hiện và mặc khải của thập giá và sự sống lại, lời Thiên Chúa mời gọi tiếp nhận ơn cứu rỗi. Thứ hai là các bí tích, nghĩa là bí tích rửa tội, bí tích thánh thể, chức linh mục, hôn phối, như là các hoạt động và dấu chỉ thánh hóa con người và xây dựng nó như thân mình sống động và thánh thiện của Chúa Kitô. Thứ ba là sự lớn lên của các thành phần nói chung cũng như qua các đặc sủng và trong các chức thừa tác được thành lập, bởi vì giáo hội càng lớn lên và được xây dựng thì các chi thể càng lớn lên và được xây dựng trong nhiệm vụ liên hệ và sống cuộc sống của chính Chúa Kitô. Như thế, nhờ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, giáo hội là thân mình cứu rỗi của Chúa Kitô trên trần gian này. Trong các thư mục vụ, chúng ta nhận ra sự phát triển của giáo hội thành giáo hội thừa tác. Hơn là các thư khác, kể cả các thư quan trọng nhất, các thư mục vụ cho thấy đặc thái thừa tác của giáo hội. Giáo hội được trình bày như là một gia đình trên trần gian này, vì thế người có nhiệm vụ phải biết điều khiển chính gia đình mình trước. Nhưng giáo hội là nhà của Thiên Chúa. Thánh Phaolô căn dặn Timôthê như sau: thư này sẽ cho anh biết phải ăn ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là hội thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và điểm tựa của chân lý. Tương quan giữa Timôthê với các tín hữu phải như tương quan với các thành phần trong một gia đình. Thánh Phaolô khuyên Timôthê như sau: đừng nặng lời với cụ già, nhưng khi khuyên nhủ, hãy coi họ như cha, hãy coi các thanh niên như anh em, các cụ bà như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tấm lòng hoàn toàn trong sạch. Giáo hội cũng được coi như một ngôi nhà lớn, trong đó không phải chỉ có những đồ vật bằng vàng bạc, nhưng cũng có những đồ vật bằng gỗ, bằng sành. Trong đó chung sống các tín hữu có đức tin mạnh mẽ, cũng như các tín hữu có đức tin yếu kém, các tín hữu tốt, cũng như các tín hữu xấu. Trong bối cảnh chung của một giáo hội dân riêng của Chúa Kitô được tạo thành bởi những người có trình độ đức tin khác nhau và được coi như là một gia đình, Tito và Timôthê thi hành chức thừa tác được trao phó cho họ. Các vị được coi như là các nguyên mẫu, họ thi hành một chức thừa tác liên tục hướng tới nhiệm vụ tông đồ, tiếp nối công việc của các tông đồ. Trong thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Phaolô cho biết nếu người không đến kịp, thì lá thư này sẽ cho con phải biết ăn ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là hội thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và điểm tựa của chân lý. Thánh nhân dặn ông như sau: trong khi chờ cha đến, hãy chuyên cần đọc sách thánh trong các buổi họp, chuyên cần khuyên nhủ và dạy dỗ. Trong thư thứ hai, thánh nhân dặn Timôthê: phần con hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của con. Thánh Phaolô cũng xin Timôthê và Tito đến với người. Chính vì thế nên các thư mục vụ để cho thánh nhân lên tiếng và giải thích các tư tưởng của thánh nhân cũng như khiến cho chúng trở thành thời sự. Chúng xoay quanh chức thừa tác tông đồ và con người của Thánh Phaolô. Giáo huấn của Thánh Phaolô giờ đây trở thành luật lệ. Chẳng hạn thánh nhân dặn Tito liên quan tới các đức tính của các kỳ mục như sau: người ấy phải gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý, để vừa có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ, vừa có khả năng bẻ lại những lời chống đối. Thánh nhân cũng dặn Timôthê như sau: với đức tin và đức mến của một người được kết hợp với Đức Kitô Giêsu, con hãy lấy làm mẫu mực những lời lành mạnh con đã nghe cha dạy. Giáo lý tốt đẹp giao phó cho con hãy bảo toàn nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta. Timôthê và Tito chỉ tuân giữ những gì mà tông đồ Phaolô dạy dỗ và lập lại các giáo huấn đó của thánh nhân. Thánh Phaolô dặn Timôthê như sau: con hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy, hãy kiên trì trong việc ấy, vì làm như vậy con sẽ cứu được chính mình, lại còn cứu được những người nghe con giảng dạy nữa. Thánh nhân cũng nhắn nhủ các tín hữu nô lệ như sau: còn những ai có chủ là người tín hữu, thì đừng lấy cớ họ là người anh em mà coi thường, trái lại phải hầu hạ chủ tốt hơn nữa, bởi lẽ người được mình phục vụ là tín hữu và là anh em yêu quý. Thánh Phaolô còn khuyên nhủ Timôthê bảo toàn giáo lý được giao phó cho ông, tránh những chuyện nhảm nhí, trống rỗng và những vấn đề của tri thức giả hiệu. Có những kẻ vì chủ trương cái tri thức đó nên đã lạc mất đức tin. Lời cảnh báo trên đây của Thánh Phaolô cho thấy việc xa rời giáo lý đức tin do các tông đồ truyền lại đã là nguy cơ xảy ra ngay thời các tông đồ còn sống. các sai lạc giáo lý luôn có thể xảy ra cho các giáo đoàn tại khắp nơi trên thế giới này khi các chủ chăn không tỉnh thức và lơ là đối với nhiệm vụ thánh hóa và dạy dỗ của mình, hay khiếp sợ trước các lực lượng trần gian mà không dám lên tiếng bênh vực sự thật, công lý, hòa bình và các quyền con người, trong đó đứng đầu là quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật lại những tin chính Đài Loan. Vatican, Tòa Thánh lên án sự hiện diện của một giám mục bất hợp pháp đã bị bà tuyệt thông trong buổi lễ truyền chức giám mục tại Trung Quốc hôm 30 tháng 11 vừa qua. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế kêu gọi cho mọi bệnh nhân bị HIV-SIDA được thuốc men chữa trị, ngăn cản sự lây bệnh từ mẹ sang người con, đồng thời cổ võ thái độ đúng đắn và trách nhiệm đối với tính dục. Roma, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết Bộ Giáo sĩ sẽ công bố một văn kiện về việc đóng cửa và gộp các giáo xứ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 7.395 kHz tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kHz tức là 25m34 và 17.590 kHz tức là 17m05. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.